Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng IPA 44.
Đề xuất điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế mới.
Không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn.
Chính quyền quân sự Niger hủy bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 4 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sukarno-Hatta, thủ đô Jakarta, bắt đầu thăm chính thức Indonesia và tham dự Đại hội đồng IPA 44 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng đại biểu Nhân dân Hạ viện Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN IPA, Puan Maharani. Ngay trong sáng nay, tại trụ sở Hạ viện Indonesia, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng đại biểu Nhân dân Hạ viện Indonesia, Puan Maharani.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trên tất cả các lĩnh vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các phương hướng lớn để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Hai bên nhất trí phấn đấu đưa thương mại hai chiều vượt 15 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới và theo hướng cân bằng hơn, tạo thuận lợi thương mại, giảm rào cản thương mại và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược, tận dụng tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp cũng như đồng chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả của cuộc hội đàm.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Nhằm hướng tới đưa giá điện sát với thị trường và xóa bù chéo trong giá điện, Bộ Công Thương đề xuất ban hành cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tại luật điện lực theo hướng giao Chính phủ quy định thay vì Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh như hiện tại. Dự thảo của Bộ Công Thương cũng nêu vấn đề phân cấp phân quyền trong giá điện và mua bán điện. Trong đó, giao Bộ Công Thương xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt lộ trình thực hiện và đối tượng áp dụng với giá điện hai thành phần, giá công suất và điện năng, giao Chính phủ quy định chi tiết về mua bán điện với nước ngoài.
Không quy định bắt buộc giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn mà chỉ khuyến khích nhằm bảo đảm quyền tự do lựa chọn các bên trong giao dịch bất động sản. Đây là nội dung được Bộ Xây dựng cho biết liên quan đến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang được lấy ý kiến. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc qua sàn là không cần thiết vì liên quan đến quyền của chủ đầu tư, làm tăng các chi phí. Còn đại diện Bộ Xây dựng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý tiếp thu theo hướng quy định sàn như trước đây, tức là không bắt buộc mà như phương thức để kinh doanh, có quy định để sau này kiểm soát. Dự kiến luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đường Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6.
Cũng theo Bộ Xây dựng, trong 7 tháng qua, cả nước đã khởi công xây dựng 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng số khoảng 19.853 căn. Trong đó, nhà ở xã hội gồm 7 dự án có quy mô 8.815 căn và 3 dự án nhà ở cho công nhân với quy mô 11.038 căn. Về tình hình giải ngân gói tín dụng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay đã thực hiện giải ngân được 4.381 trên 15.000 tỷ đồng cho 12.200 khách hàng. Bên cạnh đó, chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũng bắt đầu thực hiện giải ngân.
Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 đang đến gần, 4 địa phương đầu tiên trong cả nước đã thông báo miễn 100% học phí. Trong đó, Hải Phòng tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trong 9 tháng của năm học tới. Học sinh khối mầm non trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng tiếp tục được miễn học phí như năm học 2022-2023. Còn tỉnh Ninh Bình quyết định tất cả học sinh khối tiểu học công lập sẽ được miễn 100% học phí.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 8, chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thỏa thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi. Cụ thể, phát biểu trên truyền hình quốc gia tối ngày 3 tháng 8, người phát ngôn chính quyền quân sự Amadou Abdramane tuyên bố quyết định về việc hủy bỏ 5 thỏa thuận quân sự với Pháp có từ năm 1977 đến năm 2020. Tiếp đó sẽ có thông báo ngoại giao được gửi tới chính phủ Pháp về vấn đề này. giống như các cuộc đảo chính gần đây ở hai nước láng giềng Burkina Faso và Mali. Đảo chính ở Niger diễn ra trong bối cảnh làn sóng chống Pháp ngày càng gia tăng khi một số người dân địa phương cáo buộc có sự can thiệp vào công việc nội bộ.
Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, tiếp giáp Bắc Kinh đã phải di dời hơn 1,2 triệu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt, trong đó có gần 860.000 ở các vùng dữ lũ nhằm giúp thủ đô thoát lũ. Tỉnh này dự kiến sẽ cần khoảng 1 tháng để nước lũ rút đi. Trước tình hình lũ vẫn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định sử dụng 8 vùng dữ lũ cùng toàn bộ 155 hồ chứa lớn và vừa ở lưu vực sông Hải Hà để chứa lũ. Trong đó, riêng tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7 trên 13 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ mét khối nước, giảm áp lực lũ lụt cho thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân.
Ngày 3 tháng 8, các quan chức Brazil cho biết diện tích rừng Amazon trên lãnh thổ nước này bị tàn phá trong tháng 7 vừa qua đã giảm hơn 66% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nỗ lực của chính quyền nước này nhằm bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Theo các quan chức này, hệ thống giám sát vệ tinh của cơ quan vũ trụ quốc gia Brazil ghi nhận 500 km2 diện tích rừng Amazon trên lãnh thổ Brazil bị tàn phá trong tháng 7 vừa qua. Đó là con số thấp nhất trong 5 năm trở lại đây và giảm mạnh so với con số 1.478 km2 ghi nhận trong tháng 7 năm 2022. Thông thường, thời tiết ở Amazon khô hơn vào tháng 7 và đây là thời gian cao điểm diễn ra tình trạng phá rừng, khiến diện tích lá phổi xanh của trái đất ngày càng bị thu hẹp nghiêm trọng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, xuất phát từ sự đồng cảm và sẻ chia với những người lao động khó khăn, bán vé số, người già neo đơn, từ năm 2019 đến nay, gia đình ông Võ Thanh Vân cùng nhóm thiện nguyện Miếu Bà Chúa Xứ, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã khởi xướng thực hiện chương trình Bữa Sáng Dành Cho Người Khó Khăn. Với ý nghĩa thiết thực, chương trình đã lan tỏa thu hút nhiều người và các đoàn thể chung tay đóng góp cùng thực hiện.
Cứ khoảng 3 đến 4 giờ đêm thứ Bảy hàng tuần, các thành viên của nhóm những hội viên chữ thập đỏ, cựu chiến binh và những người dân có tấm lòng thiện nguyện lại có mặt ở một góc chợ cua, phường 4, thành phố Vĩnh Long để cùng chung tay làm những bữa sáng cho người dân. Với tinh thần của cho không bằng cách cho, những phần ăn sáng dù miễn phí nhưng được chuẩn bị rất chỉnh chu. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, hơn 700 ổ bánh mì mặn và chay đã được hoàn thành, sẵn sàng để giao cho những người lao động giúp họ có bữa sáng ấm lòng.
Hàng tuần thứ Bảy lại nhận được bánh mì, có khi là không có bánh mì thì bánh bao, ăn cũng ngon, hàng tuần cũng đỡ cái số tiền mình đi bán mà tiết kiệm, rồi lâu lâu cũng có quà, hoặc là gạo, mì, đường.
Đến tham gia chương trình là bắt đầu từ năm 2020, thấy nhóm thiện nguyện là làm với cái phong trào thật là ý nghĩa, nên mình sắp xếp thời gian đến để tham gia.
Chương trình Bữa Sáng Dành Cho Người Khó Khăn đã được duy trì đều đặn đến nay gần 4 năm. Nhờ sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân, ban đầu thực hiện chương trình có quy mô nhỏ, chỉ vài người trong nhóm, mỗi tuần chỉ phát từ 200 đến 300 ổ bánh mì. Theo thời gian, việc làm thiết thực đã lan tỏa, thu hút đông đảo các đơn vị cá nhân tham gia và trở thành mô hình điểm của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Vĩnh Long. Ông Võ Thanh Vân, trưởng nhóm thiện nguyện Miếu Chúa Xứ cho biết, đến nay chương trình Bữa Sáng Dành Cho Người Khó Khăn đã có hơn 30 thành viên tham gia. Số bánh mì được trao hàng tuần hiện tăng khoảng 700 đến 800 ổ. Ông Vân chia sẻ thêm.
Rất là vui, tại vì thấy bà con người ta vui á, người ta thấy cái chuyện này nó hay, là người ta giảm bớt phần chi phí, người ta đến nhận cái tâm trạng thoải mái và phấn khởi.
Chương trình Bữa Sáng Dành Cho Người Khó Khăn tuy giá trị vật chất mang lại không lớn, nhưng là mô hình tiêu biểu trong phong trào người tốt việc thiện ở địa phương, bởi lẽ đã tạo được sự lan tỏa, tập hợp được nhiều tấm lòng thiện nguyện cùng chung tay làm những điều tử tế nhỏ bé trong cuộc sống. tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp cho những người khó khăn có thêm niềm vui và động lực khởi động ngày mới tốt đẹp hơn, có nghị lực lao động vươn lên trong cuộc sống.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.